Rồi tới Thiền sư Chí Bảo, ngài sinh năm mấy không rõ, tịch là năm 1190, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư Hậu Nguyễn quê ở Ô Duyên, Vĩnh Khương, là cậu ruột Tô Hiến Thành, một đại công thần đời Lý Anh Tông. Sư xuất gia vào tu ở chùa Thanh Tước trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày mặc áo vá, ăn cơm hẩm, cả 10 năm không đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cốp, thân thể khô khan, thấy người đến thì phanh tay đứng nép một bên, gặp bậc sa môn thì quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi. Đây mình mới học thêm một cái hạnh nữa. Thiền sư Chí Bảo thì mình thấy là như vậy, thầy ngài là Hậu Nguyễn, quê ở Ô Duyên, Vĩnh Khương, tức là thuộc về cái làng Hạ Mổ, huyện Hoài Đức, Hà Tây bây giờ đó, là cậu ruột của Tô Hiến Thành, tức là một vị đại công thần đời Lý Anh Tông. Như vậy thì về cái gọi là cái dòng họ đó thì cũng là sang cả, không là có thế lực đó, không vậy là ngài là có dòng có thế lực đó, nhưng mà sống lại rất khiêm tốn. Xuất gia vào chùa Thanh Tước trên núi Du Hí ở làng Cát Lợi, đất Thường Lạc, tức là thuộc về cái vùng Vĩnh Phú á. Đây thường ngày á thì mặc áo vá, ăn cơm hẩm, thấy không, mặc thì mặc áo vá, ăn cơm cho nên 10 năm mà không đổi chiếc áo, là chiếc áo mặc hoài 10 năm, là 3 ngày chưa nấu cơm lần, là thấy nghĩa là có 3 ngày chưa thổi lửa nấu cơm, là tay chân chai cốp, thân thể khô khan, sống coi này rất là đạm bạc, cũng rất là khổ hạnh, thấy không? Thấy người đến á thì phanh tay đứng nép một bên. Thấy như vậy thì đó một người tu, thấy không? Mà là thấy người đây là người thường á, chứ người cư sĩ thôi đó, mà cũng còn phanh tay đứng nép bên á. Còn nếu mà gặp bậc sa môn á thì quỳ gối lễ bái. Thì như vậy mới thấy nghĩa là cái tâm khiêm tốn của các ngài. Cậu ruột, thấy không, coi là cậu ruột của ông quan đại thần to trong triều thì đáng lẽ là sao? Nếu mà như người khác thì sao? Thì thấy là ta đây rồi đó, phải không? Cậu coi như cậu ruột của ông quan to mà ở trong triều thì rất là coi như là hãnh diện rồi, thì đâu cần phải nghĩa là gọi là nép như vậy. Nhưng mà đây để cho thấy cái tâm của người tu đó, luôn luôn sống khiêm tốn, thấp mình để quên cái tướng ngã đi, không? Còn trong khi đó mình chưa gì đó, không? Mà lại thấy mình là quan trọng, không? Chưa gì mà thấy mình là quan trọng, cho nên cái đó là cái nguy hiểm, không? Mà cái đó không có gì lạ, là bởi vì do cái tập khí chấp ngã lâu đời thôi. Ai cũng muốn mình là quan trọng hết à, thấy không? Cũng luôn luôn nói gì nói, nhưng mà trong cái gọi là trong cái đầu của mình á thì nó cũng phải nghĩ mình là cũng phải có gì quan trọng chút, cho nên cho nên là mình mà bị nghĩa là xem thường á thì mình thấy là không vui rồi. Mà chính cái đó là cái tập khí chấp ngã lâu đời á, cho nên mình là cái người tu, mà nhất là tu thiền, thì phải luôn luôn kiểm soát lại mình để thấy từng cái kẽ hở nó hiện ra, tức là từng cái hở của cái tướng ngã đó nó hiện ra, để mình kịp thời kiểm soát và không có lầm gọi là tô điểm cho nó. Chứ còn không á thì mình lại cứ tưởng là như vậy là tốt á, rồi cứ tô điểm cho nó hoài, thì mỗi ngày đó cái gọi là cái tình chấp ngã nó lại thêm, thì tu càng tu lâu chừng nào, không, thì cái ngã càng to chừng nấy, bởi vì không có kiểm soát kịp. Cho nên ở đây là phải thường xuyên kiểm soát để thấy rõ, đây là những cái kinh nghiệm để cho mình sống đó. Lấy đây để mà thường kiểm điểm lại mình đó. Thì lâu lâu mà còn thấy như vậy đó thì phải tự hổ thẹn rồi để mà dừng lại, để mà tiến lên. sư chuyên tu như vậy đó mà đến 6 năm mới xuống núi, thấy không? À, khi xuống núi sư chuyên tạo phước, nào sửa đường, bắt cầu, cất chùa, xây tháp, tùy duyên khuyến khích người, không vì lợi dưỡng. À, như vậy thì ngài đã coi như trên là đã có tu tuệ rồi, không? Ở đây cũng tu phước nữa, tức là phước tuệ đầy đủ chứ không có bỏ. À, tức là tu trên núi mấy năm như vậy rồi mà khi mà xuống núi rồi á thì lo là tạo phước, sửa đường, bắt cầu, xây chùa, xây tháp. À, tức làm mỗi cái phước lành chứ không bỏ qua. Chợt gặp một vị tăng hỏi: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Sư liền suy nghĩ. Vị tăng ấy bảo: trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. À, sư không đáp được. Vị tăng ấy quát: chùa tốt mà không có Phật. À, nói rồi liền bỏ đi. À, sư mới tự than rằng: ta tuy có tâm xuất gia nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có gì. À, từ đây sư dạo khắp bốn phương tham tìm bậc thiện tri thức. À, như vậy thì ngài tu hành như vậy nhưng mà chưa có sáng tỏ được đạo lý, cho nên một hôm gặp vị tăng mới hỏi là: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Câu hỏi đơn giản mà là cũng không phải dễ trả lời. Về sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? À, thì ngài suy nghĩ. Suy nghĩ thì sai rồi. Cho nên người ta mới bảo là trong lúc ông suy nghĩ đó là mây trắng bay ngàn dặm rồi. Với suy nghĩ tức là rơi vào sanh tử rồi. Cho nên rồi vừa suy nghĩ đó là rớt vào trong cái sanh tử rồi thì đâu có hiểu được sanh tử. Cho nên ông Tăng nói là ông lúc mà vừa suy nghĩ đó là mây trắng nó bay ngàn dặm rồi, tức là đã xa rồi. Sư không đáp được, cho nên ông Tăng ông mới quát, ông bảo là chùa tốt mà không có Phật. Chùa tốt mà không có Phật tức là sao? Chùa là thờ Phật, phải không? Nhưng mà tại sao không có Phật? Tức là có thân này rồi có mang cái hình tướng xuất gia rồi thì giống như chùa tốt rồi, không? Mà không có Phật tức là sao? Mà có thật không có Phật không? Đó là cái muốn ngầm nhắc, muốn đánh thức ngài lại đó. Tức là có sẵn cái nhân tốt là nó rồi, không? Mà không sáng, không sáng được, không sáng tỏ được, mang hình tướng xuất gia, coi như tốt là rồi mà tâm chưa sáng. Chứ không phải nói như vậy đó, là bảo là không có Phật thật, nhưng mà muốn đánh thức ông. Cho nên là sư nghe vậy sư mới tự than: ta tuy xuất gia là tức là có cái tâm xuất gia rồi đó, nhưng mà chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Có tâm xuất gia mà chưa được yếu chỉ của người xuất gia, trong khi mình bây giờ đây có tâm xuất gia rồi, có nhận được yếu chỉ người xuất gia chưa? Nếu mà chưa thì sao? Cũng giống như ở đây, chùa tốt mà không có Phật. Đó mới là đáng tiếc. Nhưng mà với ngài khi mà nghe được vậy thì ngài sao? Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì?